thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu.
Cảm ơn quý vị còn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tĩnh và với lời hỏi thăm mỗi cùng nhận được. Và cảm ơn quý thính giả của đài 1160 AM Đà Lạt theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, nghe tiếng anh nói là biết ngay là anh đã rất khỏe và nghe tiếng anh thường xuyên vào một ngày thứ tư là biết anh như thế nào phải không thưa quý vị. Thời tiết tại vùng Đà Lạt đã bắt đầu dịu hẳn trở lại rồi, ba con số cũng sẽ dần dần khuất đi. Chúng ta không còn gặp nữa mà chúng ta sẽ thấy được những cái cảnh mùa thu rất đẹp với gió mát nhẹ nhẹ, với những cái trận mưa, mưa thu nó đang chuẩn bị, nó đến trong cái vùng Đà Lạt và quất. Và không biết là nơi ở của anh Nam có gì đặc biệt trong cái mùa này không?
Cái bên này, bên vùng Cali này cũng bắt đầu vào thu với cái nhiệt độ là dưới 70. Okay. Đây là một cái nhiệt độ lý tưởng.
Đúng.
Người ta từ sợ nhất là cái vùng này là vùng động đất. Thôi động đất không biết lúc nào, chứ với một khí hậu mà lý tưởng này thì rất là thích hợp cho người người châu Á và nhất là những người lớn tuổi như tôi. Anh tự cảm ơn với Hoàng Tín và từ quý vị. Chúng ta đang ở trong những cái thời tiết tốt. Và bây giờ thì thế giới thì đang rối tung lên với như câu chuyện của chúng ta sắp sửa trình bày sau đây.
Dạ vâng, để khỏi mất thời gian cho quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự thưa quý vị. Lịch sử là một quá trình tranh đoạt củng cố quyền lực của các đảng cộng sản Đông Tây, như quý vị thấy luôn xảy ra những cái cuộc thanh trừng trong cái nội bộ, trong cái hàng ngũ lãnh đạo. Điển hình đó là cái cuộc đại thanh trừng tại Liên Xô kéo dài từ mùa thu của năm 1936 cho đến đầu của năm 1938. Theo các tài liệu sau này được Liên Xô giải mật, trong cái khoảng thời gian thanh trừng kể trên đã có khoảng 1.548.367 người bị bắt giữ, trong đó có 681.692 người bị xử bắn. Tương tự thì tại Trung Cộng, Mao Trạch Đông cũng đã thanh trừng phần lớn cán bộ lãnh đạo, bao gồm có Chủ tịch nước lúc bấy giờ là ông Lưu Thiếu Kỳ, Bí thư Trung ương Đảng lúc bấy giờ là ông Đặng Tiểu Bình, cũng như là một phần của cái đại cách mạng văn hóa xảy ra tại Trung Cộng từ năm 1965 đến 1966. Và thưa quý vị, trong ngày 23 tháng 8 vừa qua, tức là mới đây, ông Prigozhin, một nhân vật thân tính cốt yếu của ông Tổng thống Vladimir Putin, cùng với lại ông Dmitry Utkin là thủ lãnh của quân đánh thuê nhóm Wagner, là một cái lực lượng quân sự giữ một cái vai trò trọng yếu trong cái chiến tranh với Ukraine, đã khai diễn từ tháng 2 của năm 2022. Những người này đã tử nạn trong một cái vụ phi cơ phát nổ. Sự thật như thế nào, ở đâu thì chắc có lẽ là chúng ta cùng với lại người lính Phan Nhật Nam chúng ta tìm hiểu về cái vấn đề ở khía cạnh khả tính nhất. Xin được mời anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thi giả. Như chúng tôi đã nhiều lần mới nói quý vị là cái chương trình lịch sử và thời sự này không có nhiệm vụ đề cao cá nhân. Cho dù cá nhân đó là có lớn đến cách mấy, có quan trọng đến cách mấy. Nhưng mà vì hôm nay chúng ta phải nói chuyện với hai cái người Nga này, một người tên là Prigozhin và một người tên là Utkin. Thì tại vì sao? Tại vì sau cái vụ tai nạn rơi phi cơ, cái chữ tai nạn tôi đóng trong ngoặc kép, cùng có 7 người, và trong đó có Prigozhin và Utkin. Thì cái tiền đề của câu hỏi này thì tôi có thể nói rằng cái tai nạn này không phải là ngẫu nhiên, mà nó phải được chuẩn bị và nó được thực hiện để làm gì? Để cái giải quyết chiến tranh Ukraine và nước Nga đã kéo dài từ tháng 2 năm 2022. Để dẫn chứng và để cho xác chứng cho cái câu khẳng định cũng lẽ tất nhiên là chúng ta đang ở việc ở Mỹ cách cái chiến tranh kia đến cả nửa vòng trái đất, chúng ta làm sao mà có thể nói khẳng định một cách 100% được. Tuy nhiên trong sự nhận định chung thì cái tai nạn này sẽ liên quan đến một sự giải quyết của chiến tranh Nga và Ukraine mà kéo dài từ tháng 2 năm 2022 cho đến giờ này thì quả tình cả hai bên đều kiệt quệ hết. Thì để giải quyết, để giải thích một cách tường tận trong cái nhận định vừa rồi thì chúng ta phải tìm hiểu qua từ cái đạo cung Wagner này, nó là cái gì, và Prigozhin của Utkin là ai và đã làm gì. Thưa quý vị, Wagner là một nhạc sĩ người Đức, và cái nhóm này và cái tập trung cái quân đội này nó lấy tên Wagner là đầu tiên, nó được thành lập trong ngày 1 tháng 5 năm 2014. Quý vị lưu ý tại sao mà không phải lập một cái ngày 2 hoặc ngày 3 tháng 5 hoặc là ngày 20 mấy tháng 4 mà phải đợi đến 1 tháng 5, vì 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, là ngày của cộng sản và các cái phong trào công nhân, nó lấy làm cái thời điểm để mà tuyên truyền, để vận động. Thì ngày 1 tháng 5 năm 2014, cái nhóm Wagner này được thành lập. Nên là đúng là nếu đọc theo tiếng Đức thì người ta phải đọc là Wagner. Nhưng tại sao phải lấy tên của ông họa sĩ Wagner này? Chúng ta đọc theo tiếng Mỹ là tại vì đây là tượng trưng cho cái tinh thần của dân tộc Đức, cái dân tinh thần ái quốc của dân tộc Đức, cũng giống như câu hát, bài hát tiếng quân ca Đường Vinh Quang Thay Máu Quân Thù, là cái động cơ, là cái tiêu chuẩn của Đảng Cộng sản của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập ngày 2 tháng 9 1945, và tuần trước chúng ta đã đề cập. Thì bây giờ, cái đạo quân này nó thành lập ngày 1 tháng 5 năm 2014. Thoạt tiên nó khoảng 1.000 người thôi. Nhưng mà bây giờ đến năm 2022 thì người ta bảo rằng nó, theo cái thống kê, một con số khả tín là nó đã lên đến 50.000 người. Thì tại sao, vì đâu, để làm gì mà có thành lập cái đạo quân Wagner này? Thưa với quý vị, đây là chúng ta gọi là đạo quân đánh thuê. Đó là theo danh từ chung của báo chí ở Tây Phương. Nhưng đây là một cái tổ chức và phía cộng sản và các nhà nước độc tài nó hay sử dụng. Đó là những đạo quân tình nguyện, những người yêu nước. Để làm gì? Chúng tôi xin mở ngoặc đơn. Ví dụ như chiến tranh năm 1950 và năm 1953, cái mấy trăm ngàn quân lính của Trung Cộng được dàn trong mặt trận Triều Tiên, thì mọi người gọi là chí nguyện quân. Chí nguyện tức là dân tình nguyện. Người ta thích cái cuộc chiến đấu đó, người ta đề cao cuộc chiến đấu đó là người ta tình nguyện, chứ không phải là Bộ Quốc phòng, không phải là một cái động tác đạo quân của nhà nước, không, quân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mặc dù ai cũng biết 100% đó là lính Trung Cộng. Đây là một cái thủ thuật của ngoại giao, về chính trị của tất cả các nhà nước cộng sản và của các cái nhà nước độc tài. Để làm gì? Để tránh những cái cáo buộc về chính trị, về ngoại giao mà người ta có thể đặt lên. Ví dụ như người ta bảo rằng Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2 năm 2022 và đã có những cái động tác tàn nhẫn, tàn bạo. Ví dụ như ở trong đánh, cái trận đánh vào cái thành phố Bakhmut, thì Putin đã nói và sẽ nói và đang nói là đây là những cái hoạt động của cái nhóm yêu nước Wagner, chứ không phải của quân đội Nga, không phải của Bộ Quốc phòng Nga, không phải là một chủ trương của chính phủ Nga. Vâng, thưa quý vị, đó là một thủ tục về ngoại giao, về quân sự mà phía Cộng sản đã thường hay áp dụng. Cho nên người ta mới dùng cái đạo cụ Wagner này. Nếu năm 1214 khi thành lập có được 1.000 người, thì bây giờ trong năm 2023 nó đã lên đến 50.000 người, và nó được sử dụng vào trong những cái trận đánh mà gây tiếng vang, mà tạo nên những cái tác động về quân sự và chính trị rất là mạnh mẽ, như là trận đánh vào cái thành phố Bakhmut của phía Ukraine. Nếu phía bên Tây Âu, nếu phía NATO, nếu nước Mỹ cáo buộc là Putin, là nước Nga đã phạm vô số tội ác ở trong trận đánh vào cái thành phố Bakhmut đó, thì Putin đã dùng một cái ngôn ngữ, đây là của đạo quân tình nguyện Wagner, chứ không phải của Bộ Quốc phòng, không phải là Wagner, không phải là của nước Nga. Thành thứ, chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái tổ chức, về mục tiêu. Rồi bây giờ đến với vấn đề về nhân sự. Prigozhin là ai? Prigozhin xuất thân chỉ là một ông bán hàng như cái McDonald's của Mỹ mà thôi. Nhưng ông ta đã biến thành một cái người rất là thân cận với của Vladimir Putin. Vì sao? Vì trước khi mà dấn thân vào trong cái hoạt động của cái đạo cụ Wagner này, thì Prigozhin là cái người coi như là sếp quốc, là cái người tổ chức ra những buổi ăn uống cho những buổi tiệc tùng lớn lao của quốc khách, quốc yến cho Vladimir Putin. Thoạt đầu thì ông ta bảo rằng là tức là năm 2014 á, thì anh ta bảo rằng tôi không có dính líu gì với lại cái đám Wagner này hết. Tôi chỉ là một người lo về phục dịch nội vụ cho Vladimir Putin. Nhưng đến năm 2022 này thì ông ta tuyên bố một cách rõ ràng, vâng, chính tôi là người tài trợ, chính tôi là người tổ chức, chính tôi là người đã thay đổi các loại vũ khí cho đám quân Wagner này, chính tôi là người đi chọn những cái áo chống đạn trong cái đảo quân Wagner này. Prigozhin. Và chắc chắn rằng đây là cái người là kiến trúc sư, đây là cái người đã tài trợ, đây là người không những chỉ ở trong cái phạm vi của nước Nga trong cái hoạt động mà chống đối với lại Ukraine quỷ tháng 2 năm ngoái. Mừng đạo quân Wagner này nó đã được tham chiến ở tại Syria, Libya, nước Cộng hòa Trung Phi, ở Mali, là những cái ở trong quốc gia châu Phi mà có những cái hoạt động quân sự mà phía nước Nga yểm trợ. Nhưng mà không phải yểm trợ một cách chính thức bằng quân lực Nga, nhưng là bằng đạo quân đánh thuê Wagner. Và đó là nói về Prigozhin. Còn nói Utkin, Utkin vốn là một trung tá của quân đội Nga và được dạy dạy ngũ, và nằm ở trong đã từng là lữ đoàn trưởng của cái khu, tức là cái đạo binh về mật vụ của nước Nga. Thành thử đến giờ này thì chúng ta có thể nói khẳng định rằng Prigozhin là người tổ chức, người tài trợ, và Utkin là người chỉ huy về quân sự. Thế bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ ba, câu trả lời thứ ba. Tại sao người ta làm một cái cuộc đảo chính vừa rồi? Tại sao mà xảy ra cái vụ tai nạn trong ngày 23 tháng 8 và hai con người quan trọng này chết? Tại vì trong ngày 23 tháng 6 năm 2023, tức là hai tháng trước cái xảy ra cái tai nạn ngày 3 tháng 8, cái đám quân Wagner này đã tổ chức một cuộc binh biến chống đối với bộ trưởng quốc phòng của nước Nga, tức là bộ trưởng quốc phòng của Putin. Thì cái cuộc binh biến ngắn hạn này nó đã được giải quyết bằng hai cách, bằng hai biện pháp. Một bên song song là cái đạo quân Wagner này không bị truy tố, nhưng đồng thời nó phải rút ra khỏi Belarus. Thì ngày mà tổ chức đảo chính là 23 tháng 6 năm 2023, và cái ngày xảy ra tai nạn là 23 tháng 8, thì là 2 tháng sau. Thì bây giờ chúng ta đi đến cái phần nhận định. Tại sao? Thì tôi trở lại với cái nhận định đầu tiên. Chắc chắn rằng chiến tranh Nga và Ukraine phải được giải quyết. Nghĩa là cuộc chiến tranh đó phải ngưng, tại vì hai bên đều mệt mỏi. Nhưng cái như tôi đã trình bày quý vị trong mấy phút vừa qua, Wagner là một đạo quân đánh thuê. Nó chỉ được tồn tại trong chiến tranh. Nó được sinh ra từ chiến tranh và nó được tồn tại trong chiến tranh. Cho nên nếu một cuộc giải quyết về hòa bình, để đem lại hòa bình, để chịu hòa bình trong ngoặc kép, thì cái đạo quân này nó thất nghiệp. Cho nên đại tự nhiên nó phải có phản ứng. Nó có phản ứng với bộ quốc phòng, với cái ông bộ trưởng quốc phòng, tức là đối với chính sách chính thức của nước Nga trong ngày 23 tháng 6 23. Thế như vậy thì quý vị đã thấy ra vấn đề như thế này. Vì nó tổ chức đảo chính trong ngày 23 tháng 6 23, cho nên tức là chống đối cái chính sách của Putin, hoặc là chống đối một chính sách chính thức nào đó của nước Nga, thì có hai giải pháp. Hoặc là ông Putin này bị chống đối và ông đã ra lên, đã tổ chức cái cuộc cái tai nạn cái ngày 23 tháng 8. Đó là trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, cái tai nạn ngày 23 tháng 8 là một của phía Bộ Quốc phòng, của phía của một phía của nước Nga mà muốn nói chuyện với Ukraine. Thành thứ thưa như vậy, chúng ta không phải ở Moscow, chúng ta không biết ở trong cái đầu ông Putin, ông tính toán những điều gì, ông Bộ trưởng Quốc phòng của nước Nga tính toán những điều gì. Như chúng ta cũng không tiếp xúc với Prigozhin của Utkin một cách trực tiếp để biết hai người này đã tính toán những điều gì. Nhưng để kết luận câu hỏi thứ nhất này, tôi có thể nói rằng tại vì phải có một giải pháp chính trị hòa đàm ở giữa Nga và Ukraine. Và cái nhóm Wagner này nó không chịu. Vì nếu có hòa bình, có hòa đàm thì nó thất nghiệp. Cho nên nó phản đối. Nó phản đối thì có thể chính ông Putin muốn giải quyết nó đi để cái vụ chuyện hòa đàm được êm thấm. Nhưng cũng chính có thể rằng cái tai nạn ngày 23 tháng 8 là một phe của phía muốn hòa đàm, mà cái phe đó muốn cảnh cáo luôn với ông Putin là ông phải nói chuyện, chứ không thể nào sử dụng cái đám quân mà đánh thuê này được. Thưa quý vị, chúng ta là người ngoại quốc, chúng ta chỉ thấy vấn đề qua những sự kiện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể nhận định trong hai cái giải pháp, hai cái cách giải quyết, hai cách giải thích mà tôi vừa trình bày với quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Từ cái vấn đề của câu hỏi số 1 thì chúng ta thấy rõ ra rằng là cái đấu đá nội bộ chóp bua của cái Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ngấm ngầm diễn ra sau khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc bị đẩy ra khỏi cái ghế chủ tịch nước qua cái lần gọi là xin thôi chức vào hồi đầu năm, cùng với lại ho hai ông phó thủ tướng đó, ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Vũ Đức Đam vào hồi tháng Giêng của năm 2023. Và nhiều vụ lẻ tẻ khác như là đánh tham nhũng, bắt giữ những nhà thầu, những tay tại Việt đỏ, tất cả trong cái ý nghĩa chung có quan hệ với nhau, đó là triệt hạ phe đảng này hay hoặc là đánh phá sân sau của cái phe gọi là phe địch khác. Cái sự kiện này nó có một cái nguyên nhân, nó có một cái tác động động sâu xa từ một cái thay đổi có cái tính chiến lược chính trị ngoại giao tài chính qua cái sự kiện ông Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Biden đến Việt Nam trong cái hôm 10 tháng 9 vừa qua. Thì ông Tổng thống Biden cũng đã gặp ông Tổng Trọng, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là những giới lãnh đạo khác để mà thảo luận những cái biện pháp tăng cường hơn nữa cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua cái ký kết mà người ta gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế cao nhất của Cộng sản Hà Nội từ trước đến nay đã được Hồ Chí Minh khởi động từ năm 1945, năm 1946. Sự thật ở nơi đâu? Chúng ta tìm hiểu cái vấn đề quan yếu này nhé, thưa quý vị. Xin được mời anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Câu hỏi số 2 này, thật ra nó là phản ảnh của câu hỏi số 1. Nếu trong câu hỏi số 1, anh Hoàng Tín đã nhắc đến cái sự kiện mà đấu đá trong cái nội bộ các cái đảng Cộng sản, không phải đến hôm nay nó mới xảy ra qua cái tai nạn ngày 23 tháng 8 năm vừa qua ở bên Nga. Nhưng mà cái việc đấu đá thanh từng cá nhân, các nhóm cá nhân trong nội bộ đảng Cộng sản thì nó đã có từ khi đảng Cộng sản và tổ chức Cộng sản thành lập. Cũng cái điều này cũng không loại trừ ở các cái tổ chức chính trị mà điển hình với nước Mỹ và ở Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, mà đã có hai ông tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Kennedy cùng bị sát hại một lần trong tháng 11 năm 1963. Cái vấn đề của nước Mỹ và Việt Nam nó quá xa xưa rồi, chúng ta đóng lại, chúng ta trở lại câu chuyện của hôm nay. Thì như ở trong phần dẫn nhập thì anh Hoàng Tiến có nhắc đến cái sự kiện người ta có một cái thuật ngữ gọi là phiệt, tức là một cụ thanh trừng đỏ năm 1948. Mà đây tài liệu đã ghi đã đến 1.548 người, 369 người bị bắt giữ, trong đó có 684.000 người bị xử bắn. Cái vụ thanh trừng lớn của năm 1948 ở tại Liên Xô, thì năm 1965-66 vụ cách mạng văn hóa ở tại Trung Cộng nó cũng không kém phần, mà nó thanh toán luôn cả Lưu Thiêu Kỳ, nó thanh toán luôn cả Lâm Bưu, nó thanh toán luôn cả Bánh Đức Hoài, tức là thống chế Tư lệnh Không quân, và nó suy nữa nó thanh toán luôn cả ông Đặng Tử Vinh, là cái người mà đã xây dựng nên cái cuộc hiện đại hóa của nước ta. Thế bây giờ trở lại cái câu hỏi số 2, thì người Việt Nam có phải vậy không? Thì Việt Nam thì cũng chẳng kém đâu. Còn gần nhất là trong những năm vừa qua thì chúng ta đã thấy ở Hà Nội kia nó đã thanh toán, thứ nhất là thanh toán phe của Cộng sản, không phải của Bắc Việt, mà nó thanh toán cái đám của Mặt trận Giải phóng miền Nam, xong rồi nó thanh toán luôn, nó trút phế cái chức thủ tướng của một anh rất cứng cựa, đó là thủ tướng của Nguyễn Tân Dũng. Không những chỉ thanh toán ở trong nội bộ Bắc và Nam, mà ngay chính dân Hà Nam Ninh cũng đánh dân Thanh Hóa, cũng dân ví dụ như Trần Đình Qua, Đài Quang là điển hình cho cái phe của Ninh Bình Thanh Hóa, Phạm Quy Ngọ đến Phùng Quốc Thanh, và ngay cả Đinh La Thăng là một ủy viên Trung ương Đảng thuộc Bộ Chính trị đề cử vào làm Bí thư Sài Gòn. Thưa quý vị, ở trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Sài Gòn nó chỉ thua Tổng Bí thư, tức là cái người đứng đầu của Đảng Cộng sản. Thế mà Đinh La Thăng kia cũng bị thanh toán luôn, cũng bị hạ bệ. Đó là chuyện của những năm trước. Thì còn qua cái năm 2023 này thì chúng ta thấy là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là đi từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra Hà Nội, dùng cái thế của Cộng sản Hà Nội để thanh toán Nguyễn Bá Thanh leo lên chức Thủ tướng, rồi cuối cùng leo lên Chủ tịch nước và phải bị thôi chức, tự động thôi chức, mếu máu khóc lóc là vợ tôi và tôi không có liên quan gì đến vấn đề Việt Á. Không những chị thanh toán Nguyễn Xuân Phúc, hạ bệ Nguyễn Xuân Phúc, mà ngay cả Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là hai phó thủ tướng coi như là những cái khuôn mặt mới của một thành phần cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phạm Bình Minh là con của Nguyễn Cơ Thạch, là Bộ trưởng Ngoại giao, là người đã từng báo động cho hội nghị Thành Đô 1990 là một thời hàng thuộc mới, tức là một thời quy phục Bắc Kinh. Tóm lại, tương tự như câu hỏi số 1 và đầu tôi trả lời, thủ lĩnh Prigozhin và Utkin bị thanh toán, tức là cái đám Wagner này nó bị đình động, nó phải bị giải quyết vì chiến tranh Nga và Ukraine bắt buộc phải có một giải pháp thương thuyết để tái lập hòa bình, kiểu hòa bình trong hòa kép chứ không phải hòa bình trong cái địa trong sáng và tốt lành. Thì bây giờ ở trong phía Việt trở lại, ở phía Việt Nam cũng vậy. Tại sao? Tại vì rằng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt ở tại Việt Nam, tại Hà Nội, để gặp Nguyễn Phú Trọng, để nâng cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trở thành đối tác chiến lược toàn diện, Comprehensive Strategic Partnership. Vâng, thưa với quý vị, đây không phải là chỉ một cái đối sách trong có tính ngoại giao mà thôi. Như cuộc nói chuyện trước, bản thân tôi đã trình bày quý vị, Hồ Chí Minh là do từ ảnh hưởng của ông thiếu tá OSS Party là lựa đúng cái ngày 2 tháng 9 1945 để dựng cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với cái bản tuyên ngôn gọi là tuyên ngôn độc lập theo cái tinh thần của Hiến pháp 1776 của Mỹ làm câu khởi đầu. Cái động tác của Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 45 kia không phải là một động tác riêng rẽ của cá nhân Hồ Chí Minh, nhưng đó là một cái sách lược là muốn đi với Mỹ. Thì điển hình qua hai sự kiện mà tôi đã trình bày từ tuần trước, đó là lá thư ngày 29 tháng 9 45 và lá thư thứ hai vào ngày 18 tháng Giêng 1946, là Hồ Chí Minh cầu nước Mỹ, cầu Tổng thống Truman, ông nhận cho tôi và yểm trợ cho tôi. Những sự kiện của Hồ Chí Minh của tháng 8, tháng 9 năm 1945 và tháng Giêng năm 1946 không phải là ngẫu nhiên, không phải là một cái phản ứng cá nhân của Hồ Chí Minh, nhưng đó là một cái sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương, được sự đồng thuận của đề tam quốc tế là để cho Hà Nội nói chuyện và cầu viện với nước Mỹ. Cái sự kiện từ 45-46 nó được dần dà, mặc dù rằng qua chiến tranh 1960-1975, nước Mỹ được cầu viện năm 45-46 biến thành đế quốc Mỹ xâm lược nước ta và kẻ thù của nhân dân ta. Nhưng đến 1995 thì Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã cất bỏ cái sự cấm vận và đã chính thức là giao thương lần lần từ là một đối tác về là một partnership, comprehensive partnership, là một cái quan hệ, một đối tác toàn diện, bây giờ đến đối tác toàn diện và chiến lược. Tôi xin nhắc lại cái thuật ngữ Comprehensive Strategic Partnership. Thì điều này là một cái bước đi chiến lược lớn. Mà muốn thực hiện cái bước đi chiến lược lớn này thì Nguyễn Phú Trọng phải dẫn tay để mà giải quyết, cũng giống như là muốn giải quyết chiến tranh Ukraine thì Putin, hoặc là muốn thanh toán, hoặc là bằng cách nào đó phải thanh toán cái đảo của Wagner. Thế bây giờ trở lại ở trong cái vấn đề Việt Nam cũng vậy. Nguyễn Phú Trọng muốn nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện là phải giãn tay để nói chuyện với Mỹ. Để nói chuyện với Mỹ đó là hiện thực cái bước đi chiến lược kéo dài từ 1945, 1946 và cho đến hiện tại là 78 năm. Thưa quý vị, 78 năm đối với đời sống con người thì nó ngắn ngủi. Tuy nhiên đối với một đời sống quốc gia thì nó chỉ là một cái chớp mắt. Mà như lời dẫn nhập của tuần trước nữa thì chúng ta đã nghe đến cái câu của ông Ngoại trưởng Anh, đó là không có một kẻ thù nào vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích của quốc gia vĩnh viễn mà thôi. Ở Việt Nam thì lại có một cái câu còn thực tế hơn nữa là đồng tiền và liên cục ruột. Tại vì sao là đồng tiền liên cục ruột? Tại vì quý vị thấy là cái xe hơi VinFast đem 4 tỷ bạc. Tức là tiền đó là ở đâu? Tiền đó là tiền bẩn, tiền đó là tiền ăn cướp, tiền đó là tiền của cướp đất để giết dân của Bộ Chính trị. Thì bây giờ không biết đứng về mặt chiến lược đối với mặt và đối với Trung Hoa như thế nào, đối với Bắc Kinh như thế nào. Nhưng mà rõ ràng thì đối với Mỹ, tôi lấy tiền của ông thì bây giờ tôi đem tiền của tôi, tiền mà tôi lấy ở trong dân chúng từ của tiền Mỹ trả lại Mỹ. Ông thấy chưa? Tôi đã làm một cái động tác rất là cụ thể. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thưa tôi không có nhiều tưởng tượng mà tôi cũng phải là ngoan ngôn ở cái tuổi 80. Nhưng mà thưa với quý vị rõ ràng như thế này, qua cái động tác mà Phạm Nhật Vượng đem 4 tỷ đô la qua mở cái nhà máy ở tại North Carolina để làm chế tạo xe VinFast, và tôi tin chắc rằng đó có một loại xe thô tả, mua cái máy của Đức làm cái đồng, mua cái bánh xe của Ý, của Nhật, mua cái đầu con bùi lon, con vít ở nước này để ráp lại cái xe đó và làm cái xe VinFast ở Mỹ. Làm đó chỉ là một cái cách, và ai cũng biết đó là một cái cách rửa tiền của Bộ Chính trị. Thì bây giờ đi rửa tiền xong rồi, thì bây giờ Bộ Chính trị chúng ta là Hà Nội, chẳng phải của chúng ta, là của những người đang nghe đài này, đã đón Tổng thống Mỹ để nói rằng vâng thưa ông, chúng tôi đã đem tiền của chúng tôi ăn cướp được của dân chúng, của Tổ quốc Việt Nam đem qua bên ông, thì ông với tôi nâng cái cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thưa cái điều này chắc chắn rằng nó sẽ tác động với một cái nước khác, đó không chính ai, đó là đường của Bắc Kinh. Thì quý vị nhớ rằng là sau khi lên làm Tổng Bí thư thứ ba, lần thứ ba thì Nguyễn Phú Trọng tuy đi đến khó khăn lập cập cũng phải đưa đi qua trình diện ở bên Bắc Kinh. Nếu không sai thì chắc rằng Nguyễn Phú Trọng cũng có Bắc Kinh đã nói chuyện rằng vâng mệnh chính trị của tôi đặt vào tay ông, nhưng mà thưa ông phải để cho tôi sống, cho nên tôi đem tiền của tôi gửi về với Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta là những người không ở Hà Nội, chúng ta không ở trong Bạch Cung, chúng ta cũng không biết Nguyễn Phú Trọng và Joe Biden nói những gì và tính toán những gì, cái đó cho hoàn toàn chúng ta là người ngoại quốc. Tuy nhiên cũng như đối với cái tình hình của nước Nga và Ukraine qua cái chết ngày 23 tháng 8 của Prigozhin và Putin, thì chúng ta đã đề quyết để có một cái kết luận cho buổi nói chuyện hôm nay. Câu hỏi thứ hai thì tôi nói rằng đúng, quả tình Đảng Cộng sản đã có một bước đi chiến lược cụ thể quay về phía Mỹ với cái đối tác, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quay về phía Mỹ được bao nhiêu phần, đối tác toàn diện được bao nhiêu phần, thì điều này không phải thuộc về cái thẩm quyền và khả năng của chúng ta. Chúng ta chỉ biết một cái chắc chắn rằng đây là một cái sách lược, nó đã được Hồ Chí Minh chuẩn bị ao ước thực hiện từ những năm 45-46. Nó đã được các đời tổng Tổng Bí thư trước cũng như Chủ tịch nước như Trương Tấn Sang năm 2013 qua Mỹ trình cái thơ của Hồ Chí Minh cho Tổng thống Obama để xác nhận rằng Đảng Cộng sản đã có một cái sách lược đi với Mỹ từ những năm 45-46 và bây giờ hiện thực trong buổi thăm viếng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 10 tháng 9 vừa rồi tại Hà Nội. Đây là cái câu kết luận mà chúng tôi có thể để trình bày với quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Nam đã ngày hôm nay đến với chúng ta trong chương trình này để trình bày cho chúng ta thấy rõ hơn tất cả những cái diễn biến lịch sử của ngày xưa với lại những cái tính thời sự của mới đây nhất như quý vị thấy của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái quan hệ với Hoa Kỳ. Họ nâng tầm đó nhưng mà không biết họ nâng tới đâu thì chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới thưa quý vị. Cảm ơn anh Nam, chúc anh một ngày vui, bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện lịch sử và thời sự. Tự không xa xôi gì hết, nó chính là đó là những yếu tố tác động ngay đời sống trực tiếp sinh mạng của mỗi người Việt Nam.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lịch sử và thời sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Cuối mặt, giây phút tiễn đưa. Cuối mặt giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa.